Xin chào Hội Thánh, tháng 10 năm 1781, lịch sử ghi là vị tướng tên là Charles Cornwallis làm vị tướng dẫn quân đội nước Anh, lúc đó đang chiếm nước Mỹ làm thuộc địa. Ông đem quân đội của nước Anh vào Yorktown, là một thành phố hải cảng sát bên cửa biển của cái sông York River. Và ở đây ông bắt đầu đánh vào trong vùng đất của những người độc lập, muốn độc lập khỏi cái quyền cai trị của nước Anh ở trong nước Mỹ. Và thống đốc của tiểu bang Virginia lúc bấy giờ tên là Thomas Nelson. Ông hướng dẫn quân đội độc lập của nước Mỹ, hay là 13 tiểu bang của Mỹ đầu tiên, để đánh lại cái quân đội của nước Anh, và với mục đích là giành độc lập, muốn giành lại cái độc lập khỏi cái quyền cai trị của đế quốc Anh. Và phương cách trận chiến tại Yorktown này do ông Thomas Nelson hướng dẫn một quân đội lính của ông là pháo binh, và ông ra lệnh cho những người lính của ông pháo kích vào lại thành phố Yorktown, là nơi quân đội Anh đang tập trung. Và ông tụ tập mấy người lính pháo binh lại với ông, và ông nói: đến gần tôi để tôi chỉ cho các anh chị điểm mà mấy ông cần phải bắn pháo binh vào. Thì ông chỉ là ở giữa cái phố đó có một căn nhà màu đỏ, mái đỏ rất là lớn và rất là đẹp. Nhà đó là của gia đình của tôi, của riêng. Và tôi biết đó là căn nhà lớn ở giữa cái phố đó, cho nên chắc chắn là bộ tham mưu của quân đội Anh có thể dùng cái nhà đó. Cho nên tiếp tục bắn vào chỗ đó thì hy vọng chúng ta có thể có kết quả. Và lịch sử ghi lại là đúng như lời tiên đoán của thống đốc tiểu bang Nelson. Trong căn nhà của mái màu đỏ của thống đốc tiểu bang Nelson, các sĩ quan tham mưu của quân đội Anh đang ngồi trong đó để ăn trưa, và họ đa số đã bị thương và một số người đã bị chết. Và lịch sử ghi là cuộc chiến tranh giành độc lập cho Hoa Kỳ đã qua một khúc quanh mới, và trận chiến này đã đưa đến việc ký kết giao ước là đế quốc Anh đã cho các tiểu bang đầu tiên tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ được độc lập. Câu chuyện này nhắc cho chúng ta một ý là vì có một người bằng lòng hy sinh điều tốt nhất của riêng mình cho một mục đích cao hơn. Hy sinh điều tốt đẹp nhất của ông Nelson đó là cho tự do của một số tiểu bang đầu tiên, mà trong đó có tiểu bang Virginia mà ông đang hướng dẫn. Trong tuần thánh hôm nay bắt đầu, đây là Chủ nhật đầu tiên lịch của Cơ Đốc giáo, gọi là The Holy Week, là tuần thánh, ngày Chúa Giêsu vào thành vinh quang. Tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm đến phân đoạn kinh thánh chúng ta mới đọc ở trong Phúc Âm Giăng đoạn thứ 12 từ câu 20 tới 36 mà chúng ta mới đọc. Xin chúng ta suy gẫm mấy ý rất là đơn giản, đó là như thế nào là sống cho Chúa, và sống cho Chúa được lời hứa gì, và làm sao chúng ta bắt đầu sống cho Chúa hôm nay. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin thần linh của Ngài bảo vụ chúng con là người nói người nghe, để thần linh của Ngài cho chúng con nói điều chúng con nói và nghe được những điều Chúa muốn dạy dỗ. Hầu khi rời khỏi phòng thờ phượng này, lòng chúng con được mạnh mẽ, được đứng dậy để tôn cao Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất đó là như thế nào là sống cho Chúa. How is to live for Christ? 4 ngày trước Chúa Giêsu bị bắt, đó là trong tuần thánh, Đức Chúa Giêsu kinh nghiệm những sự tôn trọng từ đoàn dân, từ cá nhân như bà Mary đã đập chai dầu cam tùng quý giá, lấy tóc mình chùi chân cho Chúa Giêsu. Thứ hai, Chúa Giêsu được tôn trọng qua đoàn dân vì Ngài vào thành Jerusalem, và rất nhiều người đến dự lễ vượt qua trong thành Jerusalem lúc bấy giờ đã đứng bên đường và chúc tụng Chúa như là một vị vua vào thành. Rồi những người trong đoạn kinh thánh chúng ta đọc là có một số người gốc Hy Lạp tin Chúa đến Jerusalem kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, hay là sự vinh dự của Chúa, cho nên bây giờ muốn bước thêm, cho nên họ đi tìm kiếm để gặp Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ Đức Chúa Cha cũng bày tỏ lòng của Ngài tôn trọng Đức Chúa Giê-xu qua lời phán mà Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Cha rất là đẹp lòng về những công việc và một vụ mà Chúa Giê-xu đã thực hành trên đất cho tới điểm trùng thánh. Và khi Đức Chúa Giê-xu nghe Andre Philip dẫn mấy người Hy Lạp đến gặp Chúa Giê-xu, hỏi thăm về Chúa Giê-xu muốn gặp Ngài, Chúa Giê-xu cho họ vào gặp, và thay vì hỏi họ một vài câu hỏi là họ muốn tìm biết cái gì, thì Chúa Giê-xu nhân cơ hội này nói đến một vài điểm phương cách, cách nào để có thể sống cho Chúa và sống một cách có kết quả. Và trong mấy câu Kinh Thánh chúng ta đọc, thay vì Chúa Giê-xu hỏi họ thì Chúa Giê-xu lại nói giờ vinh hiển đã đến, khi con người sẽ được vinh hiển. Câu 23, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt một hộp giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Rồi ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Và nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Chúa Giê-xu nhân cơ hội này giới thiệu đến một vài bước để làm sao sống cho Chúa. Sống cho Chúa trong bức hình mà chúng ta suy nghĩ tới câu 25, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến một đời sống như thế nào để được kết quả. Phao-lô trong Philip đoạn 3 câu 14 ghi là tôi cứ làm một điều, quên lẫn những việc đằng sau, bươn theo những việc đằng trước. Đó là đời sống hướng về cái mục đích. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sống cho Chúa trở thành một mục tiêu, đối tượng cho đời sống của một người. Và khi chúng ta đọc lại đoạn Kinh Thánh 19-36, chúng ta sẽ thấy được vài bước Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta cách nào để sống hướng về một cái mục đích, và mục đích đó chính là Chúa Giê-xu. Cho nên tôi lựa đề tài là sống cho Chúa Giê-xu, vì trước đây chúng ta đã suy gẫm tới hình ảnh sống trong Chúa Giê-xu qua hình ảnh cây nho, gốc nho và nhánh trong Giăng đoạn thứ 15. Sáng nay chúng ta suy gẫm tới hình ảnh của hạt lúa mì mà Chúa Giê-xu muốn nói sống cho Chúa Giê-xu. Hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống đất bị tan đi, được biến dạng để trở thành một cây lúa mì, và trong cây lúa mì nảy mầm mọc lên thì sẽ có được nhiều hạt lúa mì khác. Đó là cái tiến trình của một đời sống có kết quả, và phải bắt đầu bằng một sự chết đi, một sự biến dạng. Và Chúa Giê-xu cũng nói nếu hạt lúa mì cũng là hạt lúa mì, nếu chúng ta gieo xuống mà khoảng gần 2-3 tuần sau hạt lúa đó không có biến dạng, không mất đi cái hạt lúa mì đầu tiên, thì là coi như là không có kết quả. Sống cho Chúa trong bức hình của lúa mì là sẵn sàng quên đi chính mình, bớt quan tâm đến mình, biến dạng đi để quan tâm đến những người khác. Kết quả, sống cho Chúa là chọn những điều Chúa muốn, sống cho Chúa là lấy những mục tiêu của Chúa là của mình, sống cho Chúa là không yêu đời sống riêng của mình trên trần thế, gọi là xem nhẹ cái đời sống riêng của mình trên trần thế. Ở đây Kinh Thánh dùng là ghét, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ được giữ lại đến sự sống đời đời. Nên sống cho Chúa là xem nhẹ đời sống trần thế vật chất, câu 25. Sống cho Chúa, câu 26, đó là phục vụ Chúa. Sống cho Chúa là đi theo Chúa. Sống cho Chúa là Chúa ở đâu làm gì thì chúng ta cũng dự phần liên hệ giống như vậy với Chúa. Sống cho Chúa là theo chân Chúa, theo mẫu mực hy sinh của Chúa, là bớt cho mình, là thêm những phần cho Chúa. Sống cho Chúa là bớt đi để những người bên cạnh của mình được ích lợi. Chúa Giê-xu đã thành gương mẫu cho việc sống cho Chúa, vì Chúa Giê-xu đã không yêu cái đời sống mình, hoặc là xem nhẹ đời sống mình, để phó, không giữ lại gì cho Chúa, mà phó hết những gì thuộc về Chúa cho chúng ta. Chúa đã nhắc, càng cố giữ đời sống cho mình, thì càng không giữ được, có khi còn làm hư hỏng đời sống mà Chúa đã ban cho mình. Nhà thần học C.S. Lewis đã mô tả là không có một việc đầu tư nào mà được an toàn 100%. Ông nói yêu tất cả thì rất là dễ bị tan vỡ. Loving all is easy to be vulnerable. Còn yêu thương bất thứ mọi điều, không tính toán gì hết, thì sẽ dễ bị vương vấn và làm tan vỡ lòng. Loving anything will be entangled in broken heart. Ông ghi tiếp, nếu mình muốn giữ lòng mình cho được yên ổn, intact, thì đừng giao lòng mình cho ai hết. Để khỏi bị đau đớn, thì mình hãy bọc trái tim của mình một cách cẩn thận. Mình bao nó bằng những cái thú vui riêng tư của mình, hay là xa hoa một chút xíu cho đời sống của mình. Mình tránh mọi sự vương vấn lòng, thì mình khóa nó vô trong cái hộp, giống như két sắt á, là xếp box, và đặc biệt ở trong một cái hộp của cái sự thương mình. Rất tiếc, trong cái hộp an toàn đó, nhà thần học C.S. Lewis nói là chỉ có tối thôi, không có hơi thở, thiếu không khí, không thể cử động được. Trái tim giữ an toàn chắc chắn này sẽ không bị tan vỡ, sẽ không bị bể, cũng không ai đụng tới cái tim của mình hết. Nhưng thật là bi thảm, bi thương cho trái tim, cho tấm lòng giữ cho mình. Vì nhưng đó là nơi duy nhất ngoài thiên đàng mà mình nghĩ là có thể yên ổn hoàn toàn. Đúng như Chúa Giê-xu đã tóm tắt, nếu ai yêu sự sống mình thì sẽ mất hết. Động từ mất ở đây có nghĩa là bị hư hoại. Và động từ này được dùng ở trong cái thể tự nhiên, tự nó làm, chứ không phải bị ai tác động. Ai yêu sự sống mình thì sẽ bị tự hủy. Rất tiếc, hôm nay chúng ta có một số người tìm kiếm Chúa bị ảnh hưởng rất nhiều trong một cái thế giới hiện đại của thập niên 2000 này. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi một triết lý tôi số 1, me first philosophy. Làm cái gì thì làm tôi trước cái đã. Rồi quý vị đứng thứ nhì, thứ ba, hay là Chúa thì ở đâu đó không biết. Rất tiếc, mình có thể nói cuộc đời mình con dâng hiến cho Chúa, con lo cho người khác, khoan đã, để con về hưu đã, rồi con sẽ làm mấy cái chuyện đó. Bây giờ thì để cho con trước. Khi nào con có đủ tiền thì con mới mong để cho người khác được chia. Rất tiếc vẫn có người theo Chúa và suy nghĩ nếu Chúa không ban cho con điều này, điều kia, thì con không chơi với Chúa nữa. Con sẽ giữ thì giờ của con sẽ giữ tiền bạc của con lại, con không giao cho Chúa. Theo Chúa mà vẫn còn giữ mình cho mình trước. Rất tiếc là có người nói với Chúa, nhận Chúa, nhưng nhìn thời khóa biểu của mình thì toàn là cái hẹn của mình không. Còn nhìn ắt cao thì cái gì cũng mua cho mình không. Chưa dám giao phó thì giờ, chưa dám giao những điều mà Chúa ban đó cho Chúa một phần. Quên là Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời cứu mình nhiều lần, Đức Chúa Trời chăm sóc mình từng ngày, từng giờ, và Chúa đang cho mình từng hơi thở để sống. Rất tiếc chúng ta theo Chúa đời đời, nhưng bị lôi cuốn và mất thì giờ vào những điều rất là ngắn hạn. Mục sư Warren Wiseby nói là rất dễ giống như đoàn dân đông đứng bên đường hoan hô mừng Chúa, Chúa vào thành vinh quang, nhưng thật là khó kiếm được người đứng với Chúa tại chân thập tự giá. Thập tự giá quý vị đếm được bao nhiêu ông? Có một ông à. Còn bao nhiêu, có mấy bàn không? Ông chạy đâu mất tiêu hết. Chúa biết và muốn theo Chúa là phải xem nhẹ đời sống, cuộc đời. Cho nên Chúa mới nhắc cho mấy anh chị em cái phương cách để có thể sống đời sống kết quả cho Chúa. Sống cho Chúa là mình, là Chúa ở đâu mình ở đó. Rất tiếc người theo Chúa hôm nay hầu việc Chúa với quyết tâm, chưa hầu việc Chúa với quyết tâm. Đa số chúng ta theo Chúa nhưng chưa hết sức theo Chúa, và những việc riêng tư của mình còn ngăn cản mình rất nhiều. Austin hôm nay có đông người Việt Nam, và mỗi ngày có rất nhiều người đến Texas, và qua ông bà các anh chị thấy nhà cửa xây lên liên miên, và chúng ta không biết trong những ngày sắp tới xe cộ làm sao chạy cho được trong những cái giờ mà quý vị chạy đường 35 là quý vị sẽ mất tới giờ 4-5 giờ, là quý vị mất một tiếng đồng hồ chỉ đi qua cái khúc đào tàu thôi, trong vòng 5 cái exit, thì bao nhiêu xe là đều kẹt ở ngay đó hết, vì tất cả mọi người đều đến Texas để làm việc. Chúng ta còn những yêu thương khác để phục vụ, chúng ta chưa có dành thì giờ để chăm sóc anh chị em của mình, chúng ta chưa dám hy sinh cho công việc của Ngài. Trong quyển sách Những Màu Sắc Hy Vọng của ông Richard Dawstrom, ông ghi nhận một điều là hiện nay thế giới bị ảnh hưởng bởi một cái tâm tính an toàn trước hết. Tiếng Anh nó gọi là a safety mentality first. Ông đề nghị để chúng ta có thể được an toàn, trước hết thì chúng ta phải khóa các cửa phòng lại. Đi đâu cũng phải khóa cửa nhà lại. Thứ hai, làm bao nhiêu thì làm, phải để dành 10% để đầu tư, invest trong tài chánh. Quý vị phải mua thuốc bổ có chất omega 3, trong đó có chất ginkgo biloba để giúp cho tế bào óc nhớ cho lâu chứ không thôi nó bị quên. Hãy tập thể dục. Đó. Hãy cố gắng ngủ cho được mỗi tháng, mỗi ngày được 8 tiếng. Bác sĩ Đài đồng ý. Hãy thờ phượng đấng tối cao thường xuyên. Hãy lái xe đi và về một cách cẩn thận. Nhưng mà phải lái xe càng lớn thì càng an toàn. Đừng mua xe nhỏ. Hãy tham dự các chuyến truyền giáo ngắn hạn, nhưng đừng có tới những nơi có bệnh dịch. Hãy ăn thức ăn được trồng mà không có chất hóa học. Organic food. Hãy đi soi ruột. Set colonoscopy appointment. Và nếu thực hành những điều trên thì quý vị chắc chắn sẽ được đời sống an toàn trên đất. Đồng ý không? An toàn. Thật là trái với lời của Chúa. Chúa nói ai muốn cứu, ai muốn giữ đời sống mình thì sẽ mất. Nhưng ai sẵn sàng xem nhẹ mất mạng sống mình, ghét đời sống mình trên đất, liều mình cho người khác, tham dự vào sự phục vụ, thì người đó sẽ giữ được đời sống cho đến vĩnh cửu. Sống cho Chúa thì được lợi ích gì? Như hạt lúa mì bị tan biến, chết đi để trở thành một cây lúa, và cây lúa đó mang nhiều hạt lúa mì mới. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ thì Ngài chỉ có một mình Ngài. Nhìn Ngài không có gì đặc biệt. Nhưng khi Chúa Giêsu đã trải qua con đường khổ đau, chịu hy sinh, chịu thương khó, Ngài đã bị treo lên, thì Chúa nói Ngài sẽ thu hút được rất nhiều người đến với Ngài. Và hiện nay thế giới đã có hàng tỷ người theo Chúa Giêsu. Giữa vòng người Do Thái, giữa vòng các dân tộc khác Do Thái, từ một người đã đi con đường khổ đau và chịu thương khó. Nếu chúng ta theo Chúa, theo cách sống cho Chúa, theo lời Chúa dạy, thì ý riêng của chúng ta sẽ từ từ bớt đi, nhường lại cho ý của Chúa, như hạt lúa mì từ từ tan đi để nảy mầm lên, và sức sống phục sinh của Chúa sẽ sống trong đời sống của mình để giúp cho mình trở thành một người có kết quả. Phaolô đã nói tôi sống không phải là tôi sống nữa, Galati đoạn 2 câu 20, nhưng mà đấng Christ đã sống trong tôi. Đó là sức sống phục sinh, đó là sự chết đi để được sống lại. Nếu chúng ta sống cho Chúa, phục vụ Chúa, thì Đức Chúa Cha sẽ tôn quý chúng ta. Nếu ai hầu việc ta thì gia ta ắt tôn quý người. Phaolô đã hiến dâng cuộc đời của ông, và ông đã nói hiện nay mão triều thiên vinh hiển đã dành cho ông. Và qua cuộc đời của một Phaolô thì nhiều hội thánh đã được gây dựng, nhiều người đã biết Chúa trong một thời gian ngắn nhất trong lịch sử của Cơ Đốc giáo so với dòng lịch sử 2000 năm. Với cái tỷ lệ nhờ những nhà truyền giáo liều mình ra đi, không có giữ lại cái sự thoải mái của đời sống gia đình, đã đi đến những cánh đồng truyền giáo rất là primati, nó gọi là hoang dã, và khởi sự sống trong những căn nhà tranh hoặc nhà đất. Nếu quý vị coi những bức hình của các vị giáo sĩ ghé tới chúng ta, ông David Ho đó đi qua Africa, và hôm nay ông gửi những cái thơ về những cái làng đó rất là nhiều người tin Chúa, và thế giới thần linh nhường không có quấy phá để cho nhiều người được biết Chúa trong những cái làng rất là xa ở trong vùng Africa. Năm 1967 có một cô sinh viên tên là Libby cùng với anh Tom đã dâng mình qua dự một buổi hội đồng truyền giáo, và đã được Chúa cảm động cho nên đã dâng mình qua Afghanistan. Anh là bác sĩ về mắt cho nên đến thành phố Kabul của Afghanistan giúp mở một cái phòng mạch để chăm sóc mắt của những người yếu mắt tại vùng Afghanistan. Vùng đó rất là bão cát á, nó vô mắt, nhiều người bị hư mắt. Và đến năm 2010, từ năm 1967 tới năm 2010 là gần 30 năm, hơn 30 năm. Thì có một nhóm bác sĩ khác ở các nước khác đến muốn giúp làm tình nguyện. Và ông đã hướng dẫn đi tới một cái làng xa đó để giúp, để khám mắt. Và trên đường về thì một nhóm quá khích tấn công và chiếc xe bị nổ. Và ông bác sĩ về mắt đi truyền giáo đã bị chết. Tin đó đưa về lại sau mấy tháng sau thì tổng thống tại Hoa Kỳ thời bấy giờ năm 2010 đã trao tặng huy chương danh dự nhất cho anh Libby này. Và sau khi trao huy chương đó, người ta phỏng vấn bà vợ, hỏi cảm nghĩ gì về cái sự hy sinh của chồng của mình. Bà trả lời là năm 1967, chồng của tôi là anh Tom đã chết rồi, đã chết cho Chúa, đã chết với Chúa, đã chết với cuộc đời này. Cho nên những năm tháng kế tiếp đó là sống cho Chúa. Cho nên cái tai nạn vừa qua đã cất mạng sống của anh. Nhưng mà tôi tin rằng anh vẫn tiếp tục sống với Chúa. Giữa vòng quý vị ở đây có một người từ ngày biết Chúa, đã nghe được tiếng Chúa, đã nhận được sự dạy dỗ của Chúa. Quý vị đã thay đổi khá nhiều. Tôi thấy rõ ràng quý vị đã thay vì sống cho mình nhiều, quý vị đã bớt cho mình, quý vị đã lo công việc Chúa. Cái tỷ lệ của hội thánh lo công việc Chúa ở đây so với những hội thánh tôi đi thăm viếng càng ngày càng tăng. Tôi cảm ơn Chúa về sự thay đổi mà Đức Chúa Trời đã làm việc trên lòng của quý vị. Quý vị đã dùng nhiều điều Chúa ban để sống cho Chúa và sống cho người khác. Các anh chị đã kinh nghiệm phép lạ, các anh chị đã cho nhiều, đã dám mất những điều mình có, nhưng đã kinh nghiệm nhiều hơn là điều mình mất. Nhờ cuộc đời các anh chị mà có ít nhất là một hai người khác đã biết Chúa, đã được vào nước trời, vì các ông bà các anh chị đã sẵn lòng để Chúa lên trên hết, đã sống cho Chúa trong những quyết định của mình. Tôi chắc chắn rằng cộng đồng Việt Nam ở Austin trong những ngày sắp tới, qua các ông bà các anh chị với một cái tinh thần sống cho Chúa, sẽ tiếp tục được biết Chúa và thêm lên trong Ngài. Câu hỏi thứ ba, làm sao chúng ta sống cho Chúa hôm nay? Câu 23-24. Đức Chúa Giêsu bèn phán: giờ đã đến khi con người được vinh hiển. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hoặc giống lúa mì kia chẳng chết sau khi sẽ chung đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều hơn. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến đời đời. Thứ nhất là xin Chúa giúp cho chúng ta xem lại mục đích của đời sống của mình. Quý vị biết mục đích đời sống của mình rõ ràng, chắc chắn là không phải sinh ra sống, lớn lên, lập gia đình, sinh con rồi qua đời. Chúng ta có hơn cái điều đó nữa, vì Chúa đã cứu chúng ta và muốn chúng ta dự phần trong những việc đời đời. Quý vị xem lại mình đang giữ những gì mình có an toàn không? Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có Chúa dính vào để cho mọi sự được an toàn cho đến đời đời. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, nhờ Chúa xem lại mục tiêu 3, 4 năm nữa quý vị muốn mình làm được gì? Muốn gia đình của mình như thế nào? Thì xin Chúa giúp cho chúng ta cầu nguyện để suy gẫm. Nhờ Chúa tự hỏi mình đang giữ một cách an toàn cho mình hay là đang chia ra và liều mình cho những người chung quanh, và điều chỉnh cái mục tiêu này trong đời sống của Chúa. Thứ năm là xin Chúa giúp cho chúng ta hy sinh thêm chút xíu nữa. So lại năm ngoái, tháng trước đã hy sinh rồi, thì thêm chút xíu nữa nhờ sức của Chúa ban cho. Bởi ơn của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta tham dự thêm vào công việc nhà của Ngài, hướng dẫn cho mình sống một cách biết ơn Chúa giữa một thế giới lúc nào cũng đòi cho mình. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta sống đời sống biết ơn Ngài và thêm lời tạ ơn trong mọi sự. Hội thánh của chúng ta là một trong cộng đồng, nhưng mà Chúa gọi chúng ta là cho cộng đồng. is not one of the community. It's a full community. Nên Chúa giúp cho hội thánh của Chúa cũng tham dự dự phần vào những công việc mà chúng ta thấy cộng đồng có nhu cầu. Đặt mục tiêu gia đình năm nay sẽ giúp đỡ cho một gia đình ở đây, hoặc là đặt mục tiêu để giúp cho một gia đình nào đó của bà con cháu của mình ở Việt Nam. Quý vị có thể, tôi nhận được mấy cái thơ có một số các hội, mình có thể giúp 20 đồng một tháng ở Việt Nam mà mấy có một vài em có thể đi học được và có thể tiếp tục được con cháu của quý vị. Tôi nghĩ quý vị biết điều đó, và có thể qua cái sự giúp đỡ đó, cái tương lai của một vài gia đình nào đó Việt Nam có thể được phát triển. Nhờ Chúa hy sinh cái tôi của mình để người khác được bình an, được nâng đỡ, được khích lệ. Đến thờ phượng Chúa phải cất cái tôi đi ạ. Không thôi sẽ làm việc với Chúa sẽ rất là khó khăn. Từ cái bát, cái thập tự giá của mình cứ vác tới vác lui, nó đánh tứ tung hết. Thấy người chung quanh bị u đầu. Nhưng mà chúng ta cất. Mà cách đây mấy năm người ta đã xuất bản đó. Phải cần phải xem lại những cái ác sinh mà Chúa chịu thương khó để chúng ta học tập hy sinh cho người khác. Sau khi thống đốc tiểu bang Thomas Nelson đã chỉ cho lính pháo binh pháo vào căn nhà của ông ở tại thành phố Yorktown, bộ tham mưu quân đội Anh đã bị thiệt hại nặng. Cuộc chiến giành độc lập tại mấy tiểu bang đầu tiên Hoa Kỳ đã thành công. Ngày 19 tháng 10 năm 1781, quân đội Anh đã đầu hàng và tiểu bang Virginia đã dự phần vào nhóm ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang và gia đình Thomas Nelson đã hưởng một đời sống độc lập, tự do, vì ông đã dự phần một phần ở trong việc hy sinh cái căn nhà yêu dấu của ông trong trận chiến giành độc lập. Tất cả bắt đầu với sự hy sinh cá nhân. Ngày nay Yorktown trở thành một thành phố đông người, thành phố lịch sử đẹp đẽ. Nếu quý vị có dịp đến tiểu bang Virginia, gần hải cảng Norfolk là nơi trung tâm huấn luyện các lính tuần duyên Hoa Kỳ, Coast Guard. Nhưng mà nói và giảng về hy sinh thì dễ lắm ha. Thực hành hy sinh cho nhau mỗi ngày trong gia đình rất là khó. Với nhau nhờ là phải nhờ cậy Chúa luôn, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, từng giây. Nếu không có Chúa giúp thì thật là khó cho chúng ta hy sinh cho người bên cạnh của mình. Chứ đừng có nói hy sinh cho những người chung quanh. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta, chính mình tôi trong mùa chay, mùa nhớ đến Chúa thương khó phục sinh, sẽ thực hành, sẽ tiếp tục thực hành điều Chúa dạy. Bớt đi những điều cho mình và thêm lên những điều cho Chúa và cho anh chị em của mình. Hạt giống đang chờ một mùa gặt. Một cuộc đời của mấy anh chị ở đây đang chờ có kết quả nhiều cho Chúa. Nếu chúng ta nhờ Chúa bắt đầu chết một thêm nữa về phần của mình. Vì nếu ai vì Chúa mà xem nhẹ đời này thì sẽ được lại đến đời đời. Ai hầu việc Chúa thì phải theo Chúa. Chúa ở đâu thì phải theo, thì mình ở đó. Và hạnh phúc thay khi chúng ta kinh nghiệm lời hứa của Chúa: ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Xin ta cầu nguyện. Mỗi bà anh chị em đến với Chúa, suy gẫm tới đời sống của mình, suy gẫm đến 1-2 năm nữa, đến những mục tiêu đời sống mình theo đuổi. Thêm gì cho mình, thêm gì cho Chúa, thêm gì cho anh chị em của mình. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm áp dụng nguyên tắc sống cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Cảm ơn Chúa vì mẫu mực tốt đẹp của Ngài đã hiến dâng trọn vẹn tận cùng cho chúng con trong mùa chay này và những ngày sắp đến. Xin Chúa cho chúng con nhận sự thách thức của Chúa, sống cho Ngài, sống cho anh chị em, sống cho những người kế cận bên chúng con mỗi ngày. Chúng con trong đời Chúa, chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.